Tuần 25, thứ bảy, nuôi dưỡng buổi sáng. Philip chương 4, câu 11 đến 13. Tôi nói vậy không phải do thiếu thốn, vì tôi đã học tập hài lòng dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi cũng biết thế nào là nghèo hèn và biết thế nào là dư dật. Trong từng điều và trong mọi điều, tôi đã học được bí quyết, cả khi no lẫn khi đói, cả khi dư dật lẫn khi thiếu thốn. Tôi có thể làm mọi sự trong Ngài đấng thêm sức cho tôi. Khi dạy người ta làm điều gì đó, ngay cả những điều không quan trọng, chúng ta cũng chủ yếu dạy cho họ bí quyết. Đúng vậy, chẳng hạn như dạy một người nghệ thuật nướng thịt. Nếu không học bí quyết nướng thịt, người đó có thể làm hỏng thịt. Cũng vậy, có thể chúng ta không biết bí quyết của sự đầy đủ trong Christ được tìm thấy trong Philip chương 4. Có lẽ chúng ta nói nhiều về sách Philip, nhưng lại không biết bí quyết kinh nghiệm Christ. Nói nôm na là vì không có chìa khóa, nên chúng ta không thể mở cánh cửa để kinh nghiệm Christ. Một mặt Phaolô nói, tôi đã học được bí quyết. Mặt khác, ông làm chứng, tôi có thể làm mọi sự trong Ngài, đấng thêm sức cho tôi. Cụm từ hài lòng trong câu 11 không nên kết nối với tôi, vì tôi liên quan đến cách diễn đạt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trái lại, hài lòng nên kết nối với tôi đã học tập. Phaolô đã học tập hài lòng trong mọi hoàn cảnh. Phần đọc hôm nay, các từ tôi đã học được bí quyết trong Philip chương 4 câu 12 là lời giải thích các từ trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là tôi đã được thọ giáo. Phép ẩn dụ ở đây chỉ về một người được thọ giáo vào một hội bí mật với sự chỉ giáo về những nguyên tắc sơ đẳng của hội ấy. Phaolô không những học được bí quyết mà ông còn được thọ giáo và đã học được những nguyên tắc cơ bản nào đó. Giữa vòng người Hy Lạp có nhiều hội bí mật. Hễ ai muốn trở thành thành viên của một hội như vậy đều phải học những nguyên tắc sơ đẳng của hội ấy. Bằng cách dùng phép ẩn dụ này, Phaolô nói rằng hội thánh là hội huyền nhiệm hơn, có những nguyên tắc cơ bản nào đó. Sau khi hoán cải về với Christ, thì theo một ý nghĩa, Phaolô được thọ giáo vào trong nếp sống hội thánh. Điều này nghĩa là ông được chỉ giáo trong bí quyết làm thế nào để vui hưởng Christ, làm thế nào để nhận Christ làm sự sống, làm thế nào để sống Christ, làm thế nào để tôn đại Christ, làm thế nào để đạt được Christ, cũng như làm thế nào để có nếp sống hội thánh. Dù hội thánh, tức thân thể đấng Christ, có phần huyền nhiệm, nhưng chắc chắn hội thánh không phải là một hội bí mật. Ngược lại, hội thánh là một thành phố sáng chói, tọa lạc trên núi. Hơn nữa, hội thánh mở ra cho tất cả những ai muốn đến, nhưng vì hội thánh có phương diện huyền nhiệm nên cần có sự thọ giáo thuộc linh để học những nguyên tắc của nếp sống hội thánh. Những nguyên tắc cơ bản của nếp sống hội thánh thì hoàn toàn khác với những nguyên tắc cơ bản của thế giới. Có thể chúng ta biết tất cả những nguyên tắc sơ đẳng của thế giới, nhưng vẫn không biết gì về nếp sống hội thánh. Do đó, khi được cứu và bước vào hội thánh, tức thân thể đấng Christ, chúng ta cần được thọ giáo bằng cách học những nguyên tắc cơ bản nào đó. Bí quyết của thân thể là nhận Christ làm sự sống, sống Christ, theo đuổi Christ, đạt được Christ, tôn đại Christ và biểu lộ Christ. Đó là những nguyên tắc cơ bản của hội thánh, thân thể đấng Christ. Là người đã được thọ giáo vào trong thân thể, Phaolô đã học được bí quyết ấy. Ngày nay, nhiều cơ đốc nhân chưa được thọ giáo vào trong nếp sống hội thánh theo cách đó. Dù đã hoán cải về với Christ, được báp têm và gia nhập một giáo phái, nhưng họ chưa được thọ giáo vào trong thân thể đấng Christ. Họ chưa học được cách nhận Christ làm sự sống, cách sống Christ, cách nhận Christ làm gương mẫu và cách kể mọi điều thuộc tôn giáo, văn hóa, triết lý là rác rưởi để đạt được Christ. Trái với Phaolô, họ chưa học được bí quyết kinh nghiệm Christ. Phaolô đã được thọ giáo vừa vào trong đời sống cơ đốc đúng đắn, vừa vào trong nếp sống hội thánh đúng đắn.